Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, lòng chúng con ước mong như đàn nai thèm khát khe nước suối. Chúng con đến với Chúa trong giờ này. Chúng con xin lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của chúng con, làm tươi mát tâm linh của chúng con, cho chúng con được thỏa nguyện tiếp tục những ngày trên đất này trong khó khăn, tật nguyền, cô đơn, thiếu thốn, hay trong những hoàn cảnh nào mà chúng con không thể nói ra được. Chúng con cầu xin thần quyền của Chúa ở với chúng con. Chúng con xin thay mặt cho anh chị em chúng con là những người không có tiếng nói, những người không kêu cầu Chúa được hôm nay. Xin Chúa thăm viếng mỗi người, đặt tay nhân lành của Chúa trên thân xác của những người đau yếu cho được lành mạnh. Xin đến với những tâm hồn đang tan vỡ vì những khó khăn trong cuộc đời. Xin đến với những người nghèo khó vì miếng ăn manh áo, vì việc làm không có, vì đời sống vất vả, chia ly, cô đơn. Chúng con xin Chúa đến thăm viếng dân tộc chúng con nói chung, giải cứu dân tộc chúng con ra khỏi gông cùm của tội ác và cho chúng con được thật sự giải phóng, cho chúng con được dâng tiếng ca ngợi Chúa khắp nơi trên đất nước của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 58.
Thi Thiên 58 cũng là một bài cầu nguyện của vua David nhằm dâng lên cho Chúa xin Ngài phạt kẻ ác và cứu vua vì họ theo đuổi vua để hại vua. Đây là Thi Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? Thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác, tại trong xứ các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn, chúng nó tợ như rắn hổ mang, điếc lấp tai lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào đi nữa. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãy nanh các sư tử tơ. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Trước khi vạc các ngươi chưa nghe biết những gai, thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù. Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng, quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình. Quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời.
Trong hơn 50 tuần lễ qua, chúng ta đã có dịp học bài giảng Trên núi của Chúa Giê-xu. Theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, chúng tôi trình bày lại ba bài giảng đầu tiên trong các phước lành của Chúa Giê-xu đã dạy trong bài giảng Trên núi. Đó là phước lành thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã nói đến phước lành thứ nhất. Hôm nay xin nói đến phước lành thứ hai. Và chủ nhật kế tiếp là phước lành thứ ba. Sau ba bài giảng này, chúng ta sẽ trở lại với bài học Kinh Thánh thường xuyên, tiếp tục tổng quát bài giảng Trên núi của Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta nói đến phước lành thứ hai. Phước lành thứ hai trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 4 ghi: Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Phước lành này cũng như phước lành thứ nhất nổi bật hẳn lên và làm phân biệt rõ người tin Chúa và người không tin Chúa trong trần gian này. Thực ra người đời không thể nào chấp nhận một phát biểu như vậy vì coi là lố bịch. Làm sao than khóc lại là có phước được? Than khóc là điều mọi người đều muốn tránh. Triết lý sống của trần gian là hãy quên đi những nan đề, hãy quay lưng lại chúng, làm đủ cách để tránh đối diện với chúng. Đời đã quá nhiều nan đề, vì vậy đừng tìm thêm nan đề làm gì nữa. Cố sống cho vui vẻ đi. Đó là giọng điệu của người đời. Nguyên cả hệ thống đời sống xoay quanh thú vui, tiền bạc, năng lực và nhiệt tâm, cốt chỉ để làm vui cho con người, và mục đích chỉ là để tránh thoát cái ý nghĩ buồn đau than khóc và tinh thần than khóc này. Nhưng Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ than khóc. Trong phúc âm Luca chương 6, ta đọc thêm các câu này: Khốn thay cho các ngươi là những kẻ bây giờ vui cười, vì các ngươi sẽ than vãn và khóc lóc. Câu này lên án những nụ cười, thú vui và hạnh phúc của trần gian và tuyên bố đó là điều không may. Nhưng những lời hứa ban phước hạnh, ân phúc, niềm vui và an bình lại dành cho những người than khóc. Chúng ta phải nhận thấy ngay đây là vấn đề hoàn toàn thuộc về ý nghĩa tâm linh. Chúa không nói rằng những người thực sự đang khóc là hạnh phúc, như là khi mất một người thân yêu vậy. Không, than khóc đây là than khóc trong tâm linh. Như chúng ta đã thấy, nghèo khó trong tâm linh không phải là cái gì thuộc về nghèo khó tài chính, nhưng thuộc về tâm linh, và không có gì liên quan đến thế giới vật chất cả. Toàn bộ 8 phước lành đều nói về điều kiện tâm linh và thái độ tâm linh cả. Chúa Giêsu nói rằng những người than khóc trong tâm linh là những người có phước. Điều này có thể đưa đến 2 ý nghĩ sai lầm cực đoan. Ý nghĩ thứ nhất cho rằng tin Chúa là phải xa lánh đời, phải sống cuộc đời nghèo khó, không được phép sử dụng các tiện nghi văn minh, lúc nào cũng mang một bộ mặt ủ rũ, thiêng liêng, buồn rầu. Thái độ này có thể đưa đến thiêng liêng giả tạo, và chỉ sau một thời gian, người ta sẽ thấy sự thật. Lúc ấy ảnh hưởng sẽ rất tai hại. Ý nghĩ thứ hai ngược lại cho rằng hội thánh phải có gì vui tươi hấp dẫn người đời thì người ta mới vào. Vì vậy, phải cố tạo nên những sinh hoạt, âm nhạc, kịch nghệ hay là những buổi du ngoạn hoặc là thể thao để người ngoài tham dự và sau đó tin Chúa. Những người này cũng lại lâm vào một lối sống giả tạo khác, đó là giả tạo vui. Hai lối sống giả tạo này đều trái tinh thần của lời Chúa dạy. Chúa không muốn ta sống giả tạo bao giờ. Sở dĩ người ta có các thái độ sai lầm đó là vì không nắm vững được ý nghĩa thật của tội và không hiểu rõ bản chất thật của niềm vui trong niềm tin nơi Chúa. Chúng ta cần đi sâu vào ý nghĩa than khóc mà Chúa dạy ở đây. Trước tiên, than khóc đây phải đi sau nghèo khó trong tâm linh. Khi tôi đối diện với Chúa và sự thánh khiết của Chúa, rồi nhìn lại cuộc đời của tôi đang sống, tôi thấy mình hoàn toàn bất lực và vô hy vọng. Khi tôi thấy rõ chất lượng tâm linh của tôi lập tức phải than khóc cho tình trạng khốn khó băng hoại tâm linh của mình. Nhưng tôi không thể ngừng lại tại đó được. Một người thực sự đối diện với chính mình, xét mình và đời sống của mình là người thấy cần than khóc cho tình trạng tội lỗi, cho những việc làm của mình. Việc tự kiểm thảo bao giờ cũng là kinh nghiệm của các đời sống thành công trong đức tin. Các vị này thường khuyên rằng mỗi người nên ngưng lại vào lúc cuối một ngày, suy niệm và kiểm thảo đời sống mình và tự hỏi: ta đã làm gì? Đã nói gì? Đã nghĩ gì? Đã cư xử với người ta như thế nào? Xét mình như vậy, chắc chắn sẽ có những điều không nên làm, có những ý nghĩ, tư tưởng và xúc cảm không xứng đáng. Người tin Chúa khi nhận ra những khuyết điểm này sẽ thấy rất buồn và ân hận, nhưng phải tiến một bước nữa mà hỏi rằng: điều gì trong tôi đã khiến tôi hành động như vậy? Tại sao tôi khó chịu như thế? Tại sao tôi không tự kiềm chế được? Tại sao tôi có những ý nghĩ không tốt, ganh tị và tham muốn như thế? Tôi làm sao thế này? Rồi tôi sẽ nhận ra rằng một cuộc chiến đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tôi than khóc vì mình thất bại. Người tin Chúa thật lại còn than khóc về tội của người khác nữa. Người ấy phải quan tâm đến xã hội quanh mình và tình trạng băng hoại của thế giới và than khóc. Than khóc về những tội ác ghê gớm của con người trong các hành động giết người, cướp của, dâm hãm, đàn áp, chiến tranh tàn phá tiêu diệt. Người ấy phải thấy thế giới là một nơi bệnh hoạn và khốn khó, tất cả chỉ vì tội ác, và người ấy than khóc. Chính vì cuộc đời đó mà Chúa chúng ta khi vào đời đã mang danh người buồn bực và quen thuộc với sầu khổ. Đó cũng vì vậy mà Chúa khóc trước mộ Lazarơ. Chính tội ác đã vào cuộc đời đẹp đẽ của nhân loại, gây tật bệnh và chết chóc, đã làm hỏng tất cả mục đích tốt của đời người. Chúa khóc và than trong tâm hồn Ngài. Người tin Chúa từ đó cũng than khóc như Chúa, vì nhận cùng bản chất của Chúa để sống như Ngài. Chúa dạy: phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Chúa muốn nói rằng người than khóc là người sẽ vui. Đó là một điều có vẻ mâu thuẫn. Nhưng người ấy vui và được phước vì lý do nào? Người thực sự than khóc về tình trạng tâm linh của mình sẽ đi đến chỗ ăn năn hối lỗi. Người ăn năn hối lỗi sẽ được Chúa tha thứ. Thánh Linh sẽ vào chữa lành đời sống người ấy và đưa người lại gần Chúa Giêsu, và hạnh phúc sẽ chan hòa. Than khóc về tội, ăn năn hối lỗi, được tha thứ, tái tạo, an bình và an ủi, tức là giải thoát hẳn khỏi tình trạng băng hoại, hư vong, đáng bị trừng phạt. Một người được giải cứu như thế chắc chắn phải vui mừng. Không có nỗi buồn tâm linh đó sẽ không có niềm vui thật trong tâm linh bao giờ. Đây không phải là việc chỉ xảy ra trong khi ta tin Chúa, trở lại với Chúa. Đây là việc tiếp tục xảy ra trong cuộc đời tin Chúa sau đó. Mỗi ngày ta cần xét mình, than khóc về tội của mình, xin ăn năn chừa bỏ và được Thánh Linh an ủi. Nhưng bạn nên nhớ rằng, việc than khóc này không phải là một cách để ban ngày cứ phạm tội, rồi đến tối lại than khóc và được tha tội, rồi ngày hôm sau lại tái phạm. Nếu bạn làm như vậy, việc than khóc của bạn là giả dối, và bạn sẽ mất phước chứ không được gì cả. Chúa không để ta lợi dụng tình thương của Ngài bao giờ, mà Ngài chỉ muốn ta chân thành ăn năn hối lỗi và tiến lên một bước mới trên đường theo Chúa mà thôi. Yên ủi là hy vọng mà mỗi người than khóc về tình trạng của mình và thế giới sẽ thấy thực hiện. Bạn không thể chỉ than khóc về tình trạng băng hoại, nhưng phải cho người đời biết về Chúa, tin nhận Ngài, cho tội lỗi được tha và không còn tiếp tục phạm tội nữa. Một người tin Chúa như thế, thế giới bớt đi được một nỗi khổ và ảnh hưởng tai hại của tội ác. Hơn nữa, một người tin Chúa sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác và xã hội sẽ trong lành hơn. Nhiều người tin Chúa thì tiếng than khóc về tội sẽ bớt đi và đời sống quanh ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhân sinh sẽ tìm thấy ý nghĩa cao quý mà Chúa dành cho. Than khóc nhưng không chán trường tuyệt vọng, Đó chính là than khóc Chúa dạy ở đây. Người tin Chúa buồn nhưng không phải là người khốn khổ. Người ấy nghiêm trang nhưng không khinh khỉnh, khó chịu. Đứng đắn nhưng không gắt gao hẹp hòi. Niềm vui trong tâm hồn người ấy lúc nào cũng tràn dâng, nhưng không phải lúc nào cũng ca hát hay vui cười, mà được biểu lộ qua những việc làm, lời nói, ý nghĩ xây dựng tích cực. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Chữ than khóc trong câu này diễn tả sầu khổ của một tâm hồn tan vỡ, đau đớn của một linh hồn trông chờ, bối rối của một trí óc hỗn loạn. Những giọt lệ có thể rơi lã chã trên những bình diện rộng, từ tội ác của thế giới cho đến việc mất một người thân yêu. Tình trạng đau thương này được diễn tả trong câu nói của nhà truyền giáo Phaolô trong Roma chương 7 câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai có thể giải thoát tôi khỏi thân xác của cái chết này? Niềm an ủi cho những tâm hồn như thế chỉ có thể đến từ Chúa Giêsu. Vì lời Chúa dạy, Chúa hằng hữu ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Ngoài ra, nhiệm vụ của Chúa là băng bó những kẻ vỡ lòng. An ủi của Chúa không phải chỉ là những lời nói xoa dịu, an thần chốc lát, nhưng chính là sự chữa lành tâm hồn và cuộc đời, từ tuyệt vọng ảm đạm chết chóc sang hy vọng vui tươi vĩnh hằng. Trong đời này, nơi nào bạn có thể tìm được loại an ủi như vậy? Trong giây phút tiếp theo đây, bạn hãy tự xét, hãy quỳ gối ngay chỗ bạn đang ngồi hay đứng. Hãy nói với Chúa, hãy ăn năn hối lỗi, hãy xin Chúa tái tạo tâm hồn và ban an bình ngay trong giây phút này.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.